hoặc gặp la sát dữ, dòng độc các loài quỷ, do sức niệm Quan Âm liền đều không dám hại, hoặc thú dữ dây quanh nanh vút nhọn đáng sợ, do sức niệm Quan Âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quan Âm theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quan Âm liền đặng tiêu tan cả. Tức là đây là bật những cái niệm ác hại, những cái niệm mà dối nghịch rồi đó, thấy không? Chỉ mình cái này nhất tâm mà quay trở về nơi tự tánh thôi, thấy không? Cho nên rồi qua được hết những cái khổ này. Chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức thân, Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện. Tức là đây là nghĩa là chúng sanh bị những khổ ách vô lượng khổ, nó làm bức tới thân mình đó, nhưng mà do cái sức Quan Âm sức trí diệu, tức là cái sức mà trí diệu của Quan Âm đó, hay cứu khổ thế gian, trong đó đầy đủ những cái sức thần thông. Thì vậy là sức trí diệu Quan Âm đó là sức nào mà nó hay cứu khổ những cái đó? Thì rõ ràng đây, nếu mà mình mà gọi là theo danh mà khởi tưởng đó, là không thấy được liền. Cái sức trí diệu Quan Âm đó mà hay cứu khổ thế gian, vậy là cái sức đó là cái sức gì mà gọi là sức trí diệu? Cho nên ở trong nhà thiền đó không có giải thích dài dòng. Có vị tăng hỏi ngài Nghi Tông, hỏi thế gọi là thế nào là sức trí diệu của Quan Âm, thì ngài Nghi Tông đó, ngài mới gõ cái đỉnh 3 tiếng, gõ đỉnh 3 tiếng thì hỏi chứ ông có nghe chăng? Thì ông tăng đáp là dạ nghe. Thì ngài Nghi Tông nói, nhưng mà sao ta chẳng nghe? Ông nói nghe, sao ta chẳng nghe? Thì ông tăng không có đáp được, thì sư mới đánh đuổi ra. Thì đó gọi là chỉ cái sức trí diệu Quan Âm đó, hỏi sức trí diệu Quan Âm, thì ngài gõ cái đỉnh 3 tiếng, hỏi chứ nghe chăng? Thì ông tăng đáp nghe. Ngài nói sao ta không nghe? Thì vậy quý vị thấy vậy sức trí diệu ở chỗ nào không? Gõ cái đỉnh 3 tiếng hỏi nghe chăng, thì ông tăng đáp nghe, giống như mình, phải không? Nghe cái tiếng gõ ba tiếng đó, tức là theo cái tiếng mà nghe, phải không? Theo tiếng mà nghe, quên mất chính mình, cho nên là ngài nói sao ta chẳng nghe, đó là muốn nhắc ông tăng, phải không? Nghe đó nhưng mà phải nhớ lại chính mình đó, thì cái đó là cái sức trí diệu Quan Âm đó, phải không? Thì cái đó mới qua hết mọi cái khổ, còn theo cái tiếng đó mà nghe đó để mới bị khổ. Nhưng mà ông tăng không có tỉnh được, cho nên ngài mới đánh ngài đuổi ra. Thì vậy quý vị thấy sức trí diệu nó là như vậy đó, chứ còn đời mình không hiểu là cái theo danh từ mình giải hoài là không thấy, không? Rồi rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không cõi nào mà chẳng hiện, tức là sao? Theo cái phương tiện đó mà ngài hiện khắp mười phương, không cõi nào mà không hiện hết, tức là cõi nào cũng có hiện hết, nói rõ lại thì cõi nào cũng có hiện hết, phải không? Thì vậy là ngay đây có hiện không? Tức là ngay tiếng gió, ngay tiếng chim, hoặc là ngay tiếng trống gì đều có hiện hết, nếu mà mình khéo nghe trở lại, phải không? Rồi các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sanh, sanh già, bệnh chết, khổ liền đều khiến dứt hết, không? Nghĩa là trở về đó, trở về tự tánh đó, thì nó qua được những cái khổ này, cả khổ địa ngục, súc sanh, tất nhiên là trong 3 đường dữ. Rồi chơn quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng sạch, tức là sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Đây nghĩa là chơn quán, tức là quán chân thật, thanh tịnh quán tức là quán thanh tịnh, rồi quán trí tuệ rộng lớn, quán từ quán bi, thường nguyện thường chiêm ngưỡng như vậy đó. Rồi trong đó đó sáng thanh tịnh không nhơ, cũng giống như là mặt trời trí tuệ mà phá các tối vậy đó. Thì đây là ngài, vậy là quán đó là quán sao? Quán Âm là như vậy đó. Cho nên chính chỗ này là chỗ mà Ngài thố lộ rõ ràng đó. Nhưng mà nhiều khi mình đọc chữ nghĩa mà không thấy. Quán trơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán từ bi, đó là cái gì? Đó là lìa tưởng trở về tánh rõ ràng, tức là quán chân thật, phải không? Rồi quán nghĩa là thanh tịnh. Tự nhiên quán đó là nếu mà có tưởng thì sao? Hết thanh tịnh rồi, hết chân thật rồi. Cho nên đó là lìa tưởng để mình trở về chân thật. Thì trong cái tánh chân thật đó nó vốn sáng suốt không có nhơ, giống như mặt trời trí tuệ phá các tối, phải không? Rồi lòng bi răng như sấm, ý từ dịu dường mây, xối mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não, phải không? Nghĩa là cái lòng mà bi đó, tức là lòng thương xót á, nó lòng đó nó răng cũng như sấm nổ, phải không? Rồi cái ý từ đó, tức là ý từ, tức là cái tâm từ đó, nó giống như là mây bủa khắp vậy đó. Thì vậy cái lòng bi đó như sấm nổ, nhưng mà bây giờ có ai nghe được, phải không? Rồi mây từ đó, phải không, nó bủa khắp hết, phải không, nhưng mà có ai cảm được? Nhưng mà tại sao không nghe được, không cảm được? Nó vang, nó vang như sấm, nó phủ khắp hết. Tại vì còn đang sống theo tưởng, đang sống theo tưởng thôi, cho nên không cảm được cái đó. Còn nếu tạo cảm được cái đó thì sao? Ở trong đó dứt trừ lửa phiền não, việc cải kiện chỗ qua chỗ quang trong quân trận sợ sệt do sức niệm Quan Âm, cừu quán đều lui tan. Nghĩa là nhớ lại nơi tự tánh của mình thì nó xong chuyện. Diệu âm quang thế âm, phạm âm hải triệu âm, tiến hơn thế gian kia, cho nên phải thường niệm. Nghĩa là đây diệu âm là cái tiếng diệm màu, quang thế âm là quán cái tiếng của thế gian, phạm âm tức là cái tiếng mà gọi là thanh tịnh, thấy không? Hải triệu âm giống như là cái tiếng mà gọi là sóng biển đó, thấy không? Nó vang mà nó không có dừng. Vậy thì cái tiếng gì gọi là cái tiếng diệm màu, là cái tiếng thanh tịnh, là cái tiếng hải triệu, tức là tiếng mà gọi là hải triệu âm mà nó coi như là nó kéo dài, không có dứt, không có dừng, không có gián đoạn. Thì đó gọi là tiếng, đó là cái tiếng không lời ở nơi mình đó. Phải hiểu được cái đó, không? Nghĩa là vượt khỏi căn và trần này đó, không còn mắc kẹt với căn, không còn mắc kẹt với trần này đó, thì mình mới nghe được cái tiếng đó. Cho nên đây gọi là thường niệm, luôn luôn nhớ trở về chỗ đó không quên đó. Thì được như vậy đó là không có theo tiếng mà mất mình. Niệm niệm chớ sanh nghi, chỗ đó chỗ chân thật, chớ có nghi ngờ, thấy không? Quan Âm bực tịnh thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. Đây đặt kết lại, thấy không? Quan Âm đó là bực tịnh thánh, tức là bực thánh và thanh tịnh đó, nơi mọi khổ não, thấy không, hay làm cái chỗ nương tựa, phải không? Nghĩa là ngay bất trong chỗ, những cái chỗ khổ não gì đi nữa, nếu mà mình khéo dừng tưởng trở về tự tánh thì đó là chỗ nương tựa qua khổ, trong đó đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh. Mắt lành trong chúng sanh là trong sao? Thì mắt lành trong chúng sanh đây tức là quên cái niệm ta, quên cái niệm người đó, không còn thấy có ta, không còn thấy có người, chỉ có cái tâm từ đó mà nhìn tất cả thôi. Bởi vì sống ở trong cái tri kiến Phật thì thấy ai ai cũng có tri kiến Phật hết, cho nên không còn thấy có mình khác, có người khác, thì mới dùng được con mắt từ mà nhìn chúng sanh. Thì vậy là quý vị chỉ cần thấu được chỗ đó rồi á, thì cái này nếu mà dùng mắt từ mà nhìn chúng sanh đó thì nghĩa là thấy, nghĩa là sao, đời này là bất khổ, phải không? Đây mới kết lại. Bây giờ Ngài Bồ Tát Kỳ Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại, khổ môn thiện, sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít, Lúc nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84,000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong đây quý vị có ai phát tâm chưa? Tức là bây giờ đây thì Bồ Tát Chỉ Địa, không, ngài mới từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào đó nghe phẩm này á, không, thì thời phải biết công đức của người đó rất là lớn, không phải ít, không. Tại sao mà đến đây cái thì lại Bồ Tát Chỉ Địa đó lại đứng dậy? Chỉ địa tất nhiên là chỉ là giữ gìn, địa là đất á, không, giữ gìn cái đất tâm, không? Đây là muốn nói là giữ gìn đất tâm. Nếu mà giữ gìn đất tâm thì sao? Gọi là tâm bình thì thế giới bình, không? Bồ Tát Chỉ Địa thường thường là thì ngài thường ngày tu công hạnh là ngài đi đi những cái đường thấy chỗ nào mà nó lồi lõm nó thì ngài ban ngài ban ngài sửa cho nó bằng phẳng, nhưng mà đó làm cái công đức bên ngoài, nhưng mà cũng muốn nhắc giữ gìn cái đất tâm đó cho nó bằng nó phẳng. Nhắc mọi người là phải xôi trở về đất tâm của mình, bởi vì thể tâm bình thì thế giới nó mới bình. Còn nếu mà cứ lo bình bên ngoài không thì không bao giờ bình nổi, phải không? Mình lo mà săn bằng ở bên ngoài thì săn bằng cách mấy cũng không thể bằng nổi hết. Mà xôi trở về tâm của mình đó, rõ được cái chỗ chân thật thì mình mới thấy rõ, nghĩa là mình với tất cả mọi người đều có cái lẽ thật đó thì mới có thông cảm được, thì mới bình được. Cho nên ở đây giữ gìn trở lại đất tâm của mình đó, thì đó là coi như nhắc mọi người phải sống trở về nơi tự tâm, thì đâu đâu cũng là cái cửa phổ môn tự tại. Soi về đất tâm mình đó thì giữ được trong chỗ đó, thì bây giờ đó nhìn ra thì mới đâu đâu cũng là cái cửa tự tại hết, cái cửa phổ môn hết. Cho nên là khi mà Phật nói cái phẩm phổ môn này thì trong chúng đó có tới 84,000 chúng sanh phát tâm là vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm đó ở đâu phát? Cho nên là mọi người thường thường gọi là tu cứ hướng về ở đâu đâu để mà phát tâm vô thượng bồ đề hết, không mà quên mất cái tâm đó nơi mình. Nhớ không, nhớ mình có cái tâm thật đó, tin chắc mình tâm thật đó, và hơi sáng sáng ra cái tức là phát tâm chứ gì. Tức là phát tâm để mà sống trở về với cái tâm mà giác ngộ đó, tin chắc mình có đó, không? Cho nên đây khi mà nghe nói đó thì những vị này đã phát tâm đó rồi, còn mình là cứ lo phát ở đâu không à, phải không? Hoặc là có khi mình nghĩ rằng có người á thì nghe nói rằng tâm mà vô thượng chánh đẳng chánh giác đó tức là tâm của Phật, phải không? Tâm của Phật, và mình phát tâm vô thượng đó tức là sao? Tình mình phát tâm hướng về Phật, phải không? Thì hiểu kiểu đó là hiểu theo kiểu chữ nghĩa rồi. Chứ còn sự thật tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là cái tâm giác ngộ mà nó gọi là hữu, không bao giờ gián đoạn, vô đẳng đẳng, nghĩa là không bao giờ gián đoạn, thì cái đó gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Mà tâm đó tức là ngay cái thấy nghe hiểu biết hiện tiện của mình đây, chúng đâu khác hết. Vậy thì ở đây ai phát tâm được rồi, nghe tới đó mà chưa phát tâm nữa, cửa này là gọi là cửa phổ môn, là nó rộng khắp hết mà đâu có chừa ai. Thì nếu mà chưa phát thì thôi để dành phát rồi kỳ tới học tiếp. Thì vậy đó, qua hai cái phẩm này là phá về cái thọ ấm và tưởng ấm. Nếu mà phá được hai cái này rồi á thì coi như là tiến bước rất là xa rồi đó.